Kính thưa cộng đoàn, thế giới ngày hôm nay có nhiều biến động, và không phải chỉ ngày hôm nay mới có nhiều biến động, nhưng mà những thông tin ở trên các báo đài, ở trên Internet làm cho người ta nhận ra được những xung đột, những biến chuyển một cách rõ rệt hơn. Tại sao có những biến động, tại sao có chiến tranh, có hận thù ở trên thế giới này? Thưa, chỉ vì là người ta nghĩ rằng mình là trung tâm điểm của vũ trụ, của thế giới, nên vì vậy mình muốn gì cũng được. Các nước lớn họ chia nhau những tài nguyên ở trên thế giới đối với những nước nhược tiểu, và họ muốn thống trị thế giới đó theo ý muốn của họ. Nên một nước nào mà có nhiều tài nguyên, một nước nào mà không tuân theo ý họ, không để cho lòng tham của cái đất nước đó được thỏa mãn, thì họ gây chiến tranh, gây hận thù. Cụ thể như là cái nước Trung Quốc là một cái nước vĩ đại ở trên nước Việt Nam chúng ta, thì chỉ vì muốn cái tài nguyên ở Biển Đông mà họ kéo quân tới, họ đưa những chiến hạm tới để đe dọa Việt Nam, rồi đe dọa cả những nước vùng Đông Nam Á nữa. Rồi ở trong một đất nước cũng vậy, có thể là vì tư lợi của một tập đoàn hoặc của một nhóm người mà sách nhiễu dân chúng, cướp của, cướp đất của dân chúng, làm cho dân chúng đói khổ. Và rồi trên bình diện nhỏ hơn, như ở trong gia đình hay là một xí nghiệp hay là một môi trường, một nhóm nhỏ, thì người ta cũng thấy những cái sự chiến tranh hay là những cái sự hận thù hoặc là những sự chia rẽ và biến loạn, chỉ vì người ta muốn thống trị người khác, muốn người khác phải làm theo ý mình. Cái thế giới đó là thế giới của hận thù, thế giới của chiến tranh và thế giới của sự chết. Và thế giới đó Thiên Chúa không muốn nó tồn tại, và Thiên Chúa muốn cải hóa nó, Thiên Chúa muốn biến đổi, muốn thay đổi cái não trạng và cuộc sống của nhân loại. Thiên Chúa muốn một nhân loại sống yêu thương, một nhân loại biết nâng đỡ nhau, và một nhân loại thăng tiến về phương diện thiêng liêng, để con người có thể sống hạnh phúc, để con người có thể sống chan hòa, chia sẻ và yêu thương. Và đó chính là điều mà Thiên Chúa rất muốn làm cho con người. Và Thiên Chúa đã làm khi chọn dân tộc Do Thái, để rồi từ từ giáo dục dân tộc đó, để họ có thể nhận ra được Thiên Chúa là đấng yêu thương nhân loại. Nhưng mà rồi dân tộc Do Thái cũng không đáp ứng được những điều Chúa muốn. Nên vì vậy, đến thời viên mãn thì Chúa Cha sai chính con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến trong trần gian này, để qua Đức Giêsu, như lời Thánh Gioan vừa xong nói, là Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống mới. Sự sống đó là sự sống con người sống hiệp thông với Thiên Chúa, và con người sống yêu thương nhau. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã thực hiện cái lòng yêu thương của Ngài một cách thật là tuyệt vời khi ban chính con một của Ngài cho chúng ta, là những tội nhân, là những con người đang phản nghịch cùng Thiên Chúa. Nhưng mà qua Đức Giêsu, Ngài muốn hướng dẫn và muốn tái lập lại một nhân loại theo đúng ý của Thiên Chúa khi Thiên Chúa sáng tạo nên tổ tiên loài người. Vậy khi Đức Giêsu nhập thể và sống ở trần gian này, Ngài đã dùng tình thương của mình để san sẻ, để chữa lành những vết thương của con người. Ngài làm cho những mối hận thù của con người được xóa đi, để con người có thể ở gần nhau hơn. Và Ngài làm cho các bệnh tật được đẩy lui, để con người cảm thấy được sống hạnh phúc. Và trên hết, Ngài muốn diệt trừ tội lỗi, sự hận thù ra khỏi lòng con người bằng cách hy sinh chính mình trên thập giá, để qua máu của Ngài đổ ra, qua ơn thánh của Ngài, Ngài làm cho con người được nhận được sự sống của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng ngày hôm nay là một bài diễn từ trước khi Chúa Giêsu chịu chết, hy sinh để cứu chuộc nhân loại. Ngài tâm tình với các môn đệ của Ngài. Ngài không để lại cho các môn đệ Ngài một tài sản kếch xù, không để lại một tài sản vật chất nào cả. Nhưng Ngài có một trăn trở, và Ngài để lại một di chúc, đó là anh em hãy yêu thương nhau. Và khi nào anh em yêu thương nhau thì anh em ở lại trong tình thương của Thầy, và anh em cũng ở lại trong tình thương của Chúa Cha. Vì tình yêu của Chúa Giêsu đối với các môn đệ là tình yêu phát xuất bởi chính Chúa Cha. Vậy cái chuẩn mực của một nhân loại mới đó là yêu thương nhau. Mà yêu thương không phải như người ta yêu thương nhau, nhưng mà yêu thương như là Chúa Cha đã yêu Chúa Con, và Chúa Con tức là Chúa Giêsu yêu mến các môn đệ. Vì vậy các môn đệ cũng phải yêu mến nhau theo một cái khuôn mẫu đó. Và chỉ có cái khuôn mẫu là Chúa Cha yêu Chúa Con và Chúa Con yêu các môn đệ thì mới có một cái tình yêu đích thật. Và cái tình yêu đó mới mang lại cho người ta sự sống, sự sống thần linh. Vậy Chúa Giêsu yêu các môn đệ như thế nào? Thưa, Chúa Giêsu yêu các môn đệ như là những người bạn hữu. Chúa nói, Thầy không gọi anh em là nô lệ, nhưng mà gọi anh em là bạn hữu. Vì Thầy chia sẻ những gì Thầy biết nơi Cha Thầy cho anh em. Chỉ có bạn bè, chỉ có bạn hữu thì mới có thể chia sẻ tâm tình, chia sẻ một cách trọn vẹn. Vậy Chúa Giêsu đã chia sẻ, đã cho các môn đệ biết Chúa Cha là đấng như thế nào, là đấng yêu thương. Vậy và chia sẻ hết thì Chúa Giêsu đã coi các môn đệ như là những bạn hữu của mình. Và rồi Chúa Giêsu còn nói như thế này, là không có một tình bạn nào cao quý hơn là cái tình của một người dám hy sinh tính mạng của mình cho bạn hữu của mình. Và Chúa Giêsu đã thực hiện cái điều mà Chúa Giêsu nói, đó là dám chết cho bạn hữu của mình. Vậy nếu Chúa Giêsu đã có một tình bằng hữu với mọi con người, tức là Chúa Giêsu coi mọi người ngang hàng với mình, như là Thánh Phaolô sau này cảm nghiệm và Ngài viết là con một đến thế gian này, Ngài mặc lấy thân phận con người, đồng hàng với con người và cảm thông mọi nỗi đau khổ của con người, chỉ trừ tội lỗi mà thôi. Tức là Chúa Giêsu sống như mọi con người. Đấy, tình bằng hữu của Chúa Giêsu đối với con người chúng ta thật là cao quý. Và đó chính là mẫu gương để cho chúng ta sống. Và rồi Chúa Giêsu cũng dám hy sinh chính cái mạng sống của mình để cho chúng ta được sống. Mà sự sống này là sự sống phát xuất bởi Thiên Chúa. Nên vì vậy, qua sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu, Chúa ban ơn thánh cho chúng ta. Chúa làm cho chúng ta trở nên những người con của Thiên Chúa. Và Chúa làm cho chúng ta trở nên những người sống yêu thương nhau. Và khi người ta sống yêu thương nhau, thì điều đó chứng tỏ là người ta đang sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Vậy, để đáp lại cái tình yêu của Thiên Chúa thì các môn đệ đầu tiên đã sống như thế nào, và ngày hôm nay chúng ta cũng phải sống như thế nào. Thưa, trong sách Tông đồ Công vụ tường thuật lại việc Thánh Phêrô là trưởng của các tông đồ đã đến một người ngoại giáo để rồi rửa tội cho họ, giảng dạy cho họ biết được Chúa Giêsu như thế nào. Việc mà ông Phêrô là trưởng của một cộng đoàn mới mà đến thăm một người nhà, một người ngoại giáo là một điều hết sức lạ lùng. Từ vì đối với những người Do Thái đạo đức thì người ta coi những người dân ngoại làm với một thái độ khinh bỉ, và nhiều khi người ta gọi những người dân ngoại là những con chó. Vậy khi mà Thánh Thần Thiên Chúa tác động và sai bảo Thánh Phêrô để đến nhà Cornelio, là một gia đình đạo hạnh, là một con người biết cầu nguyện nhưng chưa biết rõ Chúa Giêsu như thế nào, thì gia đình này cũng được Chúa Thánh Thần tác động để rồi họ đến mời Thánh Phêrô đến gia đình họ. Thánh Phêrô khi mà đến gia đình này thì phải chiến đấu rất mạnh mẽ, tại vì ngài đến một gia đình ngoại giáo, điều đó không xứng hợp. Nhưng rồi Thánh Thần thúc đẩy ngài và ngài đã đến, và ngài giảng về Chúa Giêsu, về tình thương của Thiên Chúa cho gia đình này. Và chính khi đang giảng như vậy thì Thánh Thần Chúa xuống trên gia đình này, và Thánh Phêrô mới ngộ ra rằng Chúa Thánh Thần xuống trên họ cũng như xưa kia Chúa Thánh Thần đã xuống trên các môn đệ, thì không một lý do gì mình lại khinh bỉ những con người này, không một lý do gì mình lại coi những con người này là những con người ngoại giáo, là những con người không được hưởng tình thương của Thiên Chúa. Nên vì vậy Thánh Phêrô đã rửa tội cho họ và còn lưu lại ở đó mấy ngày để giảng dạy cho họ biết về Thiên Chúa. Sự kiện mà Thánh Phêrô tới một nhà dân ngoại và rửa tội cho họ là một sự khai mở và thực hiện đúng ý của Chúa Giêsu. Đó là ơn cứu độ của Thiên Chúa ban cho mọi con người trong nhân loại này như nhau. Và biết là người ta mở lòng ra để đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nên vì vậy, con người như là các tông đồ, như là những vị thừa tác viên, không thể nào khép lòng mình bằng những sự ích kỷ, bằng phe nhóm hoặc là bằng một cái dân tộc nào, nhưng mà phải mở rộng ra cho toàn thể thế giới, từ vì Thiên Chúa yêu thương mọi người tội lỗi và muốn cứu độ họ. Kính thưa cộng đoàn, gương của Thánh Tông đồ Phêrô, gương của các tín hữu thời sơ khai đã đi bôn ba khắp nơi để truyền giáo, để mang Chúa Giêsu đến cho người ta, thì ngày hôm nay chúng ta cũng phải sống như vậy. Tại vì chỉ có thể sống yêu thương thì người ta mới thật là môn đệ của Đức Giêsu. Ông Van Gogh ông muốn nói như thế này là cứ yêu thương đi, yêu thương bạn bè, yêu thương vợ con, yêu thương những người thân trong gia đình, yêu thương những người khu xóm. Và chính cái lòng yêu thương đó nói lên rằng mình đang sống đúng cái tình yêu của Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta khi nghe lời Chúa trong Chúa Nhật thứ sáu này, chúng ta được cảm nhận tình yêu đó để chúng ta biết sống yêu thương, và chúng ta cùng hợp tác với Thiên Chúa để xây dựng một nhân loại mới.